do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý thính giả.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn và chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp cho bạn nghe đài có thể vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào cần phải cải tiến. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp thì vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến Mỹ thì xin bấm số 001 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt. Xin chân thành cảm ơn.
Từ năm 1955 đến cuối thập niên 60, những dân ca vũng cổ đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu, đẩy lùi những tài năng diễn xuất xuống hàng thứ yếu trong sinh hoạt của sân khấu cải lương. Đó là những nghệ sĩ Úc Bạch Lan, Thành Được, Hữu Phước, Ngọc Giàu, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, Thanh Nga, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Dương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Tấn Tài, Thanh Kim Huệ, Phượng Liên, v.v. Trong số nghệ sĩ được khán giả ái mộ và giới báo chí kịch trường phong tặng mỹ hiệu, Úc Bạch Lan là người được tặng nhiều mỹ hiệu nhất. Ở trong làng diễn nhựa thì ta gọi cô là nữ hoàng vọng cổ, ở sân khấu thì gọi là đệ nhất đào thương, nữ hoàng sầu mộng, sầu nữ Úc Bạch Lan, sầu nữ Liêu Trai, dương nữ Sương Chiều. Nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại ấp Lộc Quá, xã Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Thân phụ của cô là ông Nguyễn Văn Chưa, làm nghề nài đua ngựa. Qua đời năm 1966, mẹ của cô là bà Đặng Thị Tư, năm nay 88 tuổi. Mẹ cô thường gọi cô là bé Út. Hồi năm 1945, mẹ cô cùng cảnh ngộ với mẹ của Văn Vĩ, nên hai bà kết nghĩa chị em với nhau, sống chung và đi làm mướn đổ nhật ở chợ lớn mới, chợ Bình Tây bây giờ. Lúc đó thì Văn Vĩ tên là Đinh Văn Dậm, vì đau băng trái không chữa được nên bị mù từ nhỏ. Ông thầy thuốc đặt tên Văn Vĩ thay cho tên Dậm. Văn Vĩ học đàn guitar cổ nhạc và đàn rất giỏi. Bé Út 11 tuổi, Văn Vĩ 15 tuổi. Khi có rảnh, Văn Vĩ dạy cho bé Út ca. Bé Út nghe máy hát dĩa của hàng xóm, học thuộc nhiều bản vọng cổ khác. Bé Út thấy có người mù đi hát dạo trong chợ, được người ta cho tiền, bèn rủ Văn Vĩ lén mẹ đi hát dạo, hy vọng là có tiền giúp đỡ cho hai bà mẹ. Hai anh em Văn Vĩ, bé Út hát dạo từ chợ lớn mới qua các phố phường chợ lớn cũ ra tới chợ Bến Thành, Sài Gòn. Lúc đó đang có chiến tranh Việt Pháp, Văn Vĩ và bé Út đàn ca tụ tập người nghe rất đông tại vùng binh Sài Gòn. Bọn biên chà, tức là cảnh sát Tây, sợ có biểu tình, giải tán số người tụ tập nghe ca và bắt Văn Vĩ và bé Út đánh cho mấy cây ma trắc, rồi đem về nhốt ở bó quận nhì. Ông Sếp Tây Lai, bạn của nhạc sĩ Dân Tịnh và ca sĩ Thành Công ở Đài Pháp Á, thấy hai đứa trẻ biết đờn ca cổ nhạc nên tha cho về. Đây là một cơ duyên khiến cho ca sĩ Thành Công trở thành người đầu tiên dìu dắt Úc Bạch Lan trên con đường sự nghiệp cầm ca. Ở chợ Bầu Sen, một ông người Bắc tốt bụng cho hai bà mẹ bé Văn Vĩ và bé Út che mái liều cạnh bức tường nhà của ông để ở. Ông bày cho Văn Vĩ mở lớp dạy ca cổ nhạc, tự tay ông vẽ dùm cái bản dạy ca cổ nhạc dựng trước ở nhà. Từ đó hai gia đình Văn Dĩ và bé Út có nơi cư trú, hai bà mẹ đi mua gánh băng bưng ở chợ Bào Sen. Văn Dĩ dạy đờn, dạy ca cổ nhạc. Thỉnh thoảng bé Út về Văn Dĩ đi đờn ca ở các đám tiệc, đám cưới. Cô Năm Cần Thơ nghe tiếng đồng, nghe bé Út ca, cô Năm Cần Thơ dẫn bé Út đi ca nơi quán cổ nhạc Họa Mi của cô ở trong khu Đại Thế Giới Chợ Lớn. Văn Dĩ cũng được mướn đờn cho cái quán nhậu có cổ nhạc của cô Năm Cần Thơ. Ngoài ra cô Năm Cần Thơ còn dẫn bé Út đi ca ở đài phát thanh Pháp Á. Ca sĩ Thành Công, nhạc sĩ Văn Tĩnh gặp lại bé Út và rất mến mộ ngón đờn guitar sắc sảo của Văn Dĩ, nên mời hai anh em gia nhập ban Thành Công, nhóm cổ nhạc của đài phát thanh Pháp Á. Với nhạc sĩ Hai Lâm, ca sĩ Sáu Thoàn, Ba Tình, Văn Trung, Việt Hùng, Thành Công đặt tên cho bé Út là Út Bạch Lan. Năm 1952, Út Bạch Lan theo đoàn Kim Khánh của ông Bầu Cang. Lúc đó đoàn hát tuồng kiếm hiệp của Mộng Vân như tuồng Trộm Mắt Phật, Cây Đèn Thần, Cánh Buồm Đen. Các nữ diễn viên Kim Ninh, Thu Ba, Bé Hoàng Vân, Ngọc An đều có vai trong tuồng. Phải đợi có cô nào bệnh không hát được thì Út Bạch Lan mới có dịp hát thế tuồng. Út Bạch Lan thấy không có tương lai nên đi đầu quân gánh hát Tô Huệ. Cô vẫn bị bắt làm thế nữ quân hầu. Cô bỏ về Sài Gòn, lại theo Thành Công, Sáu Thoàn, Chín Sớm ca cổ nhạc ở đài phát thanh quốc gia và đài Pháp Á. Năm 1955, cô gia nhập đoàn Kim Thanh của Út Trà Ôn, Thanh Tao, Kim Trưởng và Thúy Nga. Ở đoàn Kim Thanh, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan chỉ học múa và thỉnh thoảng đóng một vai đào phụ. Anh Viễn Châu viết thêm cho Út Bạch Lan hai câu vọng cổ trong tuồng của anh, tuồng Tình Dương Qua Thắm. Khán giả rất khen ngợi. Sau đó Viễn Châu viết thêm hai câu vọng cổ trong tuồng Đời Cô Nga để cô Út Bạch Lan ca. Thành Công vượt sức tưởng tượng của mọi người. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, không thua gì khi anh Út Trà Ôn ca. Giản hát, khán giả đứng nghẹt cửa hậu trường đón xem mặt Út Bạch Lan. Trang kịch trường đăng hình Út Bạch Lan với câu đề rất kêu của ký giả Nguyễn An Ca. Một ngôi sao lạ dục người sáng trên vòng trời nghệ thuật sân khấu cải lương. Ông Trần Tấn Quốc viết, Út Bạch Lan một giọng ca giọng cổ thảm sầu, bức ruột bức gan người nghe. Ký giả Kiên Giang Hà Quy Hà viết, sầu nữ Út Bạch Lan chất giọng đồng pha thổ, nghe thương cảm chơi vơi, đêm đêm khơi nguồn lệ của hàng ngàn khán giả mộ điệu cải lương. Nhiều đại diện của hãng dĩa Quỳnh Sơn, Hồng Hoa, Tứ Hải đến mời Út Bạch Lan ca thu dĩa vọng cổ. Năm 1955, Út Bạch Lan rời đoàn Kim Thanh cùng với anh Hoàng Giang về đầu quân cho đoàn Thanh Minh hát thường trực tại Rạp Thành Sương. Út Bạch Lan thành công qua các tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, Cánh Buồm Lửa, Tình Ráng Sĩ, Đồ Bàn Di Hận, Nhớ Rừng, Tình Người Nữ Cứu Thương, Cung Đàn Trên Sông Lạnh, Núi Liễu Sông Bằng, Hồi Trống Dân Lâu, Áo Gấm Khôi Nguyên, Cầu Gỗ Hoàng Mai Thôn, Người Đẹp Bạch Qua Thôn, Sơn Nữ Phà Ca, Người Thợ Rừng, Thiên Thần Trên Chiếc Mã, Qua Một Lan, Chén Cơm Đô Thành, của các sở giả Thiếu Linh, Nguyễn Phương, Mộc Linh, Lê Khanh. Diễn viên cùng diễn chung với Út Bạch Lan trên sân khấu Thanh Minh trong thời gian 55 đến 58 có Út Trà Ôn, Năm Nghĩa, Hoàng Giang, Minh Tấn, Quang Phục, Sáu Nhỏ, Vinh Sang, Hề Kim Quang, Hề Châu Hí, Hề Núi, Văn Ngà, Chí Hiếu, các cô Thu Ba, Hoàng Vân, cô Ba Kim Anh, Thanh Nga, Mai Búp, Ngọc Trúng. Năm 1958, Út Bạch Lan ký hợp đồng về hát cho đoàn Kim Trưởng với nghệ sĩ Thành Được. Khán giả khó quên cô qua những biểu tuồng Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thường Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Người Đẹp Thành Bắc Đa. Trên sân khấu Kim Trưởng, Út Bạch Lan và Thành Được thành hôn, có hôn thơ giá thú đàng hoàng, cô Phùng Há làm chủ hôn. Năm 1961, Út Bạch Lan lập đoàn hát lấy bản hiệu Út Bạch Lan Thành Được. Đoàn có những tuồng như Trảm Mã Trà, Đêm Quyền Diệu, Chân Trời Hạnh Phúc, Khi Rừng Mới Săn Thu, Bốn Mùa Hoa Nở, Bao Giờ Biển Xứ Mưa Hoa, Tìm Suối Tiên, Cuối Đường Hoa Mộng, Thuyền Về Bến Ngự, Em Đi Trên Phím Nhạc, Khi Qua Anh Đào Nở, trăng sương cầu trúc, sầu hoa mấy nhịp cầu duyên. Cuối năm 1961, đoàn Lan được rã, Út Bệnh Lan và Thành được trở về hát cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Út Bệnh Lan với giọng đồng phá thổ như rót mật ngọt vào lòng người nghe. Soạn giải Biển Châu sáng tác bài Vọng Cổ Hoa Lan Trắng kể chuyện đời của Út Bệnh Lan.
Mới 14 tuổi đã giải dòng nhiều nháo qua nẻo đường đô thị để bán cho đời những tiếng nhạc lời ca, cho đến khi cuộc đời mình được bao phủ giữa ngàn hoa, tuổi tên chói lọi với ánh đèn sân khấu, đó cũng là lúc biển lầm nổi cơn bão tố, số phận bắt đầu cay đắng gì.
Sau năm 1975, Út Bệnh Lan hát cho đoàn cải lương Sài Gòn 1, rồi về quê nhà hát cho đoàn cải lương Long An. Sau năm 1990, cô về hát cho câu lạc bộ sân khấu cải lương và hát giúp quê quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt, giúp người nghèo cô đơn ở thành phố và giúp bệnh nhân nghèo được điều trị miễn phí ở bệnh viện An Bình. Hơn 70 tuổi đời, hơn 50 năm sân khấu, Út Bệnh Lan một giọng ca để đời hiếm có trong nền nghệ thuật cải lương suốt nửa thế kỷ qua. Người đời gọi cô là sầu nữ, lắng động gồm thâu những cuộc đời, vào hồn sầu nữ thấm tình người. Cho nên nghệ thuật thanh xuân mãi, tiếng hát ngàn xa vượt tuổi trời. Mấy mươi năm đã qua, mà nghe lại tiếng Út Bệnh Lan hát, tôi vẫn xúc cảm bồi hồi, như mới ngày nào xem cô quá thân trong giai hương trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Vượt lên trên tất cả, ở đâu đâu, Út Bệnh Lan cũng có tri âm tri kỷ, có người yêu quý giọng ca vàng của cô.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.